Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày tự sắc các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ sáu phục sinh.
Kêu mời hãy theo thầy,
con đã chọn niềm tin vâng tin theo thầy, dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới chiều con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin tin theo thầy. Thầy biết con đây yêu thầy, đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành tin ông ơi, con quyết theo thầy. Tin mình thầy có những lời ban phước chân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy và thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ít lâu nữa anh em sẽ không còn thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Đó là lời Chúa Giêsu báo trước để động viên, khích lệ tinh thần các môn đệ của Ngài. Lời đó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta có thể suy niệm như sau. Thứ nhất, Chúa báo trước cho các môn đệ biết sự chia ly xa cách giữa Ngài và các ông bởi cuộc tử nạn thập giá. Nhưng rồi sau đó, các ông sẽ gặp lại Ngài trong hân hoan của sự phục sinh qua những lần hiện ra. Nghĩa là Chúa chết, các ông không trông thấy Ngài nữa, nhưng rồi Chúa sống lại, các ông lại thấy Ngài. Thứ hai, từ đây, nghĩa là từ khi Chúa về trời, các môn đệ sẽ không còn được thấy Chúa nhãn tiền như một người trần có xác thịt như các ông nữa. Tất cả con người trần gian thể lý của Chúa Giêsu chấm dứt từ đây. Cho nên muốn gặp Ngài phải dùng đến đức tin qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Vì thế, những gì hiển nhiên về Chúa Giêsu đều được chuyển sang thành bí tích huyền nhiệm, để đức tin được tinh luyện, hoàn hảo, vững chắc và trưởng thành. Thật vậy, khi Chúa còn tại thế, đức tin của các tông đồ còn bị pha trộn bởi cái nhìn trực giác, cảm giác ngũ quan hơn là tấm lòng. Nhưng từ đây, chân lý nêu cao, phúc cho ai không thấy mà tin, để rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các ông mới là nền tảng đức tin cho anh em và cho những người khác nữa. Từ khi Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ đã được thay đổi hẳn. Các ông hiểu hơn ai hết, Chúa Giêsu về trời, Chúa không bỏ rơi các ông, Chúa vẫn ở cùng các ông qua Chúa Thánh Thần. Đối với chúng ta ngày nay, lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng báo trước cho chúng ta biết, đời người sống ở trần gian là một cuộc hợp tan, đời con người đang dệt bằng sum họp và chia ly, có vui có buồn đan xen nhau, có chia ly có gặp gỡ. Vậy đừng bao giờ chán nản mà mất niềm tin và hy vọng. Vì thế, khi giải thích trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh Augustino bảo chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc đời mau qua chóng hết này để sống tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Chính Kinh Thánh cũng đã nói, khi còn thời giờ, hãy làm việc thiện. Ánh sáng soi cho chúng ta chỉ còn ít lâu nữa thôi, hãy đi khi còn ánh sáng. Điều đó có nghĩa là, nếu chúng ta biết chắc chúng ta sống được bao lâu, biết chắc ngày nào mình rời bỏ trần gian, thì chúng ta mới có thể lần nữa trì hoãn. Nhưng năm tháng của chúng ta đã được tính cả rồi, bao lâu, khi nào, đó là một bí mật của Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là phải luôn sẵn sàng, để bất cứ lúc nào Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này, chúng ta cũng không lo sợ. Tóm lại, lời Chúa hôm nay là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương, nhắc cho chúng ta nhớ mình chỉ là lữ khách sống tạm ở trần gian như bông hoa sớm nở chiều tàn. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi lắm, chúng ta phải luôn sống tốt lành để được chết lành. Chúng ta phải biết từ bỏ mình để gặp gỡ lại mình trong cõi vĩnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, con đường của Chúa là con đường qua đau khổ mới vào được vinh quang. Cuộc sống của chúng con cũng có nhiều khó khăn gian khổ. Xin giúp chúng con không sờn lòng nản chí, biết can đảm đón nhận với niềm tin tưởng và vui tươi, vì chúng con đã cùng đi con đường của Chúa. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, tin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao tan nguy huy vọng, Thầy bước tay đưa con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đời lần còn yêu đuối, làm chân thành tin không mối, con quyết theo Thầy. Xin linh Thầy có những lời ban phước trường tình. Con nghe Thầy, yêu đã yêu đêm nào nhau. Con nghe Thầy, vì Thầy con sẽ tha lỗi.
Hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng,
tin theo Thầy.
Dù khi thân con đang đau, dù bao tan nguy vây vòng, Thầy bước tới chiều con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin.
Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày di dân và tị nạn 2019. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các tín hữu quảng đại đón tiếp và săn sóc những người di dân và tị nạn. Và việc làm này mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 9 năm nay với chủ đề Không phải chỉ là người di dân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện các xã hội có nền kinh tế cao đang có xu hướng ngày càng theo cá nhân chủ nghĩa, cùng với não trạng duy lợi ích, gia tăng các mạng thông tin tạo nên hiện tượng toàn cầu hóa sự dửng dưng. Trong bối cảnh đó, những người di dân và tị nạn, những người tản cư và các nạn nhân nạn buôn người trở thành biểu tượng sự loại trừ, vì ngoài thân phận đau thương của họ, họ còn phải chịu nhiều thành kiến tiêu cực, coi họ như nguyên nhân gây ra các tai ương xã hội. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự hiện diện của người di dân và tị nạn, và nói chung là những người dễ bị tổn thương, mời gọi chúng ta hãy phục hồi một số chiều tích cốt yếu của cuộc sống Kitô và tình nhân loại của chúng ta. Những đặc tính này có nguy cơ bị suy yếu trong lối sống nhiều tiện nghi. Vì thế, chủ đề không phải chỉ là người di dân, có nghĩa là khi quan tâm đến số phận của những người di dân và tị nạn, tức là chúng ta cũng quan tâm đến chính mình, đến tất cả chúng ta, lên tiếng thay cho những thành phần của chúng ta mà có lẽ chúng ta giấu kín vì ngày nay những thành phần ấy không được coi trọng. Rồi Đức Thánh Cha cũng kêu gọi vượt thắng tâm trạng sợ hãi đối với những người di dân và tị nạn. Đừng để thái độ đó ảnh hưởng tới lối tư duy và hành động, đến độ làm cho chúng ta trở thành những người bất bao dung, khép kín và vô tình kỳ thị chủng tộc. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giêsu: nếu các con chỉ yêu những người yêu thương các con, thì hỏi các con sẽ được phần thưởng gì? Những người thu thuế phải chăng không làm như vậy sao? Đức bác ái ở mức độ cao nhất là đức ái đối với những người không có khả năng bù đắp lại và có lẽ cũng chẳng cảm ơn chúng ta. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu hành xử như người Samaritano nhân lành. Dừng lại nơi người bị tổn thương bên vệ đường, trở nên người thân cận của họ, nhìn nhận đau khổ và hành động để thoa dịu, chữa lành và cứu vớt. Và Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, câu trả lời cho thách đố do các cuộc di dân ngày nay đề ra có thể tóm tắt trong bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Nhưng những động từ này không phải chỉ có giá trị đối với người di dân và tị nạn mà thôi. Chúng diễn tả sứ mạng của giáo hội đối với tất cả những người dân sống ở ngoại ô cuộc sống. Họ phải được đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Nếu chúng ta thực hành những động từ ấy, chúng ta góp phần xây dựng thành thị của Thiên Chúa và của con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Và chúng ta cũng giúp cộng đoàn thế giới đến gần những mục tiêu phát triển dài hạn đã được đề ra, mà chẳng vậy, những mục tiêu ấy sẽ khó lòng đạt tới được. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. lễ bế giảng Học viện Công giáo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam cần phát triển những suy tư thần học trong từng người, từng thành phần của giáo hội. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã chia sẻ như trên trong buổi lễ bế giảng Học viện Công giáo Việt Nam niên khóa 2018-2019 diễn ra sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Hiện diện trong lễ bế giảng có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Trưởng ban Học vụ, Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, Linh mục Giuse Ngô Ngọc Khanh, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng cùng các giáo sư và sinh viên học viện. Chương trình bế giảng gồm 3 phần: tâm tình cảm ơn, huấn từ của Đức cha Viện trưởng và thánh lễ tạ ơn. Trước hết, Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu gửi lời cảm ơn đến các đức cha, các giáo sư và tất cả các học viên. Cha nói, các sinh viên đã tạo ra những truyền thống tốt đẹp về tình bạn thân thiết, trong sáng và chủ động trong việc nghiên cứu. 3 năm đầu với nhiều thiếu thốn, Chúa đã dẫn đưa qua. Kế đó, Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Thông đại diện các sinh viên nói lên tâm tình cảm ơn về 3 điều. 1. Cảm ơn những người thầy tuyệt vời, nhân từ, kiên nhẫn khi có những sai sót, chịu đựng được những yêu cầu của học viên. 2. Cảm ơn vì không cô đơn, được có nhiều bạn và bạn đồng hành. Và 3. Cảm ơn sự khó khăn của khóa đầu tiên bị thúc đẩy các học viên cố gắng nhiều hơn. Trong bài huấn từ tiếp đó, Đức cha Viện trưởng Giuse cảm ơn Đức cha Gioan, các linh mục, các nữ tu, ban giảng huấn, thư ký và các giảng viên. Đức cha Giuse chia sẻ, những khó khăn lúc ban đầu tưởng rằng không thể vượt qua, nhưng đã vượt qua được là điều khích lệ cho các học viên. Những kiến thức không chỉ là kiến thức mà là những gì quý giá nhất. Đầu năm học, điều tôi muốn gửi gắm cho anh chị em là giấc mơ của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hãy làm cho giấc mơ này trở thành hiện thực. Sức sống của Học viện Công giáo diễn tả được suy tư của Giáo hội Công giáo. Giáo hội Việt Nam cần phát triển những suy tư thần học trong từng người, từng thành phần của giáo hội. Xin mọi thành phần hãy giữ vững mơ ước này và truyền lan khắp nơi. Chúng ta mỗi người một sứ vụ khác nhau, nhưng tất cả họp nhau thành một cộng đoàn đem sức sống mới cho thế giới. Trong tinh thần hiệp thông, cùng nhau tìm kiếm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cảm tạ Chúa về những ơn lành Chúa ban cho chúng ta. Trong tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế giảng niên học 2018-2019. Sau phần tuyên bố bế giảng là thánh lễ đồng tế, cũng do Đức cha Viện trưởng chủ tế để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân ban giảng huấn, cầu nguyện cho quý ân nhân và thân nhân của sinh viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Viện trưởng dẫn giải câu phúc âm theo Thánh Gioan. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức cha nói, câu này tuy ngắn, nhưng như thể là Chúa nói với chúng ta, hãy yêu thương nhau. Người ta nói các con là môn đệ của Thầy nếu các con yêu thương nhau. Đây là đặc trưng của học viện chúng ta. Tất cả chúng ta hội tụ lại trong bầu khí yêu thương. Điều răn mới của Chúa Giêsu là, như cha yêu thầy thế nào, thì thầy yêu các con như vậy. Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng sống cho người mình yêu. Thánh lễ bế giảng của Học viện Công giáo Việt Nam đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút. Trong niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa của mọi thành phần tham dự, nhất là các học viên. Tin Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi gia tăng bảo vệ thường dân. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng bảo vệ các thường dân trong cuộc chiến. trong bài tham luận hôm 23 tháng 5 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza nhận xét rằng năm nay là kỷ niệm 70 năm bốn hiệp ước tại Geneva như hòn đá tảng của công tác quốc tế về nhân đạo, và kỷ niệm 20 năm nghị quyết số 1265 của Liên Hiệp Quốc được thông qua trong một bối cảnh việc tôn trọng công tác quốc tế về nhân đạo và các luật về nhân quyền bị suy thoái. Hai thập niên sau đó, Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ lên án những hành vi trong chiến tranh, cố ý nhắm vào các thường dân và cấp thiết kêu gọi phe lâm chiến tuyệt đối áp dụng công pháp quốc tế về nhân đạo. Đức Tổng giám mục Auza nhận xét rằng, hồi đầu thế kỷ 20, số thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột chỉ vào khoảng 5%. Nhưng 90 năm sau đó, trong thập niên 1990, con số các thường dân bị thiệt mạng vì chiến tranh lên tới 90%. Hiển nhiên là các thường dân phải trả giá đắt đỏ nhất. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói đến những cố gắng trong thời gian vừa qua của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt con số thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột võ trang. Nhưng một vấn đề lớn hiện nay là các cuộc xung đột tản ra nhiều hơn và bị phân hóa. Càng ngày càng có sự can dự của các nhóm võ trang không thuộc quốc gia, và họ hành động trong sự hoàn toàn không biết tới và coi rẻ các nguyên tắc và công pháp quốc tế. Những nơi mà các thường dân cảm thấy an toàn, nay bị các nhóm đó chĩa mũi dùi vào, như các nhà thương và trường học, các nhân viên y tế và bệnh nhân bị tấn công. Các nơi thờ phượng lẽ ra phải là nơi an bình, nay trở thành những nơi chết chóc và tàn phá. Những vụ tấn công hàng loạt chống gia sản văn hóa bị biến thành võ khí chiến tranh. Gia cư và làng mạc bị thiêu hủy bình địa. Phụ nữ và trẻ nữ bị hãm hiếp. Trẻ em bị bắt cóc và ép phải gia nhập quân ngũ. Đức Tổng giám mục Auza cũng tố giác rằng các cuộc khủng hoảng kéo dài, sự hạn chế di chuyển hàng hóa và không có các nhân viên cứu trợ lùi tới, tất cả đều có những hậu quả tàn hại trên các thường dân. Họ bị kẹt giữa các cuộc xung đột mà họ không chọn lựa và bị buộc lòng phải bỏ gia cư chạy trốn, và sống trong các trại nơi họ dễ bị mắc bệnh và bị lạm dụng đủ loại. Cả các nhân viên từ thiện và những người thiện nguyện cũng bị tấn công trực tiếp và cố ý. Những hành động tấn công này càng dễ dàng nhờ sự buôn bán bất hợp pháp và sự lan tràn các loại võ khí nhẹ. Thật là điều nực cười khi việc cung cấp lương thực và thuốc men thường bị cấm cản, trong khi võ khí và đạn dược được di chuyển tự do. Sự lan tràn thứ văn hóa phạm pháp mà không bị trừng phạt, ngăn cản các phe lâm chiến tôn trọng các quy luật về chiến tranh. Giả sử có một cơ cấu luật pháp vững mạnh được đề ra và thi hành, thì có hy vọng gia tăng sự thay đổi não trạng và văn hóa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp vua thổ dân Maori ở New Zealand. Sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng vua Tunisia Botakau Te Guero Guero thứ bảy của thổ dân Maori ở New Zealand đến viếng thăm Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2006. Nội dung cuộc hội kiến dài 20 phút đến nay chưa được tiết lộ. Tuy chức vụ vua người Maori chủ yếu chỉ có tính chất đại diện và lễ nghi, nhưng vua Tuhisia là người dẫn thân mạnh mẽ trong các sáng kiến xã hội và chính trị nhắm bênh vực người Maori tại New Zealand. Vì thế, vua đã cùng với chính quyền nước này thành lập Ủy ban Công lý nhắm giảm bớt tỷ lệ cao số người Maori ở trong các nhà tù. Ngoài ra, New Zealand cũng là một trong những nước có tỷ lệ cao nhất về những vụ lạm dụng, trong đó trẻ em Maori chiếm tỷ lệ đông đảo. Ngoài ra, vua Tuhisia cũng tăng cường truyền thống gặp gỡ hàng năm gọi là Pukai của bộ tộc Maori. Trong đó, tình trạng của các quả phụ, những người bị tan chế hoặc người bị tuyệt vọng được chiếu cố, an ủi và nâng đỡ. Vua Tuhisia, năm nay 64 tuổi, là trưởng nam của cố vương Te Ariki Nui Dame. Te-Aparangki Kahu qua đời năm 2006 sau 40 năm trị vì. Dân Maori sống tại các quần đảo Polynesia từ khoảng 800 đến 600 năm trước khi các thủy thủ người Âu đến định cư tại New Zealand vào khoảng năm 1796. Từ đó, phần lớn người dân Maori đã trở lại Kitô giáo và đa số thuộc Tin Lành. Trong số 4,7 triệu dân ở New Zealand, người Maori chiếm 15%.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối Tự Giác Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Tự Giác Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Điều 12. Tiến hành cuộc điều tra. Tiệt 1. Khi được bổ nhiệm bởi bộ có năng quyền và hành động phù hợp với các hướng dẫn nhận được, Tổng giám mục giáo tỉnh, hoặc đích thân, hoặc qua một hay nhiều người thích hợp. A. Thu thập thông tin liên quan đến các sự kiện. B. Truy cập thông tin và tài liệu cần thiết cho mục đích điều tra lưu trong văn khố của các văn phòng giáo hội. C. Tiếp nhận sự hợp tác của các vị bản quyền hoặc giáo phẩm đông phương khác bất cứ khi nào cần thiết. D. Yêu cầu thông tin từ các cá nhân và định chế, bao gồm các định chế dân sự, có khả năng cung cấp các yếu tố hữu ích cho cuộc điều tra. Tiệt 2. Nếu cần phải nghe từ một vị thành niên hoặc một người dễ bị tổn thương, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ áp dụng các thủ tục thích hợp có tính đến địa vị của họ. Tiệt 3. Trong trường hợp có các động cơ có căn cứ để kết luận rằng, thông tin hoặc tài liệu liên quan đến cuộc điều tra có nguy cơ bị lấy đi hoặc phá hủy, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản chúng. Tiệt 4. Ngay cả khi sử dụng các người khác, Tổng giám mục giáo tỉnh vẫn chịu trách nhiệm về phương hướng và việc tiến hành cuộc điều tra, cũng như thực hiện kịp thời các chỉ dẫn đã được nêu trong Điều 10, Tiệt 2. Tiệt 5. Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ được trợ giúp bởi một công chứng viên được chỉ định tự do theo các điều 483 tiệt 2 Bộ Giáo luật và điều 253 tiệt 2 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương. Tiệt 6. Tổng giám mục giáo tỉnh được yêu cầu phải hành động một cách vô tư và không có xung đột về quyền lợi. Nếu ngài cho rằng mình đang có mâu thuẫn quyền lợi hoặc không thể duy trì sự vô tư cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra, ngài có nghĩa vụ phải tự cáo tị và báo cáo tình huống cho bộ có năng quyền. Tiệt 7. Người bị điều tra được hưởng sự suy đoán vô tội. Tiệt 8. Tổng giám mục giáo tỉnh nếu được bộ có năng quyền yêu cầu, thông báo cho người bị điều tra liên quan đến anh ta hoặc cô ta, nghe trình thuật của anh ta hoặc cô ta về các sự kiện và mời anh ta hoặc cô ta trình bày bản tóm tắt để bào chữa. Trong những trường hợp như vậy, người bị điều tra có thể được hỗ trợ bởi luật sư pháp lý. Tiệt 9. Cứ sau 30 ngày, Tổng giám mục giáo tỉnh sẽ gửi một báo cáo về tình trạng của cuộc điều tra đến bộ có năng quyền. Điều 13. Sự tham gia của những người có đủ điều kiện. Tiệt 1. Phù hợp với bất cứ chỉ thị cuối cùng nào của Hội đồng Giám mục, của Thượng Hội đồng Giám mục hoặc Hội đồng Giáo phẩm, liên quan đến việc phải hỗ trợ Tổng giám mục giáo tỉnh tiến hành cuộc điều tra ra sao, các giám mục của các giáo tỉnh liên hệ, từng vị hay cùng nhau, có thể lập danh sách những người đủ điều kiện, để Tổng giám mục giáo tỉnh có thể chọn những người phù hợp nhất cho việc hỗ trợ điều tra theo nhu cầu của từng trường hợp cá thể, và, đặc biệt, có lưu ý đến sự hợp tác có thể được cung cấp bởi tín hữu giáo dân, theo các điều 228 Bộ Giáo luật và điều 408 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương. Tiệt 2. Tuy nhiên, Tổng giám mục giáo tỉnh được tự do chọn các người khác cũng có đủ điều kiện không kém. Tiệt 3. Bất cứ người nào hỗ trợ Tổng giám mục giáo tỉnh trong cuộc điều tra đều được yêu cầu phải hành động một cách vô tư và không được có xung đột quyền lợi. Nếu họ cho rằng mình đang có mâu thuẫn quyền lợi hoặc không thể duy trì sự vô tư cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc điều tra. Họ có nghĩa vụ phải tự cáo tị và báo cáo tình huống này cho Tổng Giám mục Giáo tỉnh. Hiệp 4. Những người giúp đỡ Tổng Giám mục Giáo tỉnh sẽ tuyên thệ chu toàn trách nhiệm của họ khắp thích đáng. Điều 14. Khoảng thời gian điều tra. Kiệt 1. Việc điều tra sẽ được hoàn thành trong thời hạn 90 ngày, hoặc trong một hạn kỳ khác được dự liệu bởi các chỉ thị được nêu trong Điều 10, Kiệt 2. Kiệt 2. Nơi nào có lý do chính đáng, Tổng Giám mục Giáo tỉnh có thể yêu cầu bộ có năng quyền gia hạn. Điều 15. Các biện pháp phòng ngừa. Nếu các sự kiện hoặc hoàn cảnh yêu cầu, Tổng Giám mục Giáo tỉnh sẽ đề nghị với bộ có năng quyền tiếp nhận các điều khoản hoặc các biện pháp phòng ngừa thích đáng liên quan đến người đang bị điều tra. Điều 16. Việc thành lập quỹ. Kiệt 1. Các giáo tỉnh, các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng giám mục và hội đồng giáo phẩm Đông Phương có thể lập một quỹ được thiết lập theo các tiêu chuẩn của Điều 116 và 1303 Kiệt 1 số 1 của Bộ Giáo luật và Điều 1047 của Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương, và được quản lý theo các quy tắc của giáo luật với mục đích là đài thọ được các chi phí của cuộc điều tra. Kiệt 2. Theo yêu cầu của vị Tổng Giám mục Giáo tỉnh được chỉ định, các quỹ cần thiết cho mục đích điều tra được cung cấp cho ngài bởi quản trị viên của quỹ. Tổng Giám mục Giáo tỉnh vẫn có bổn phận trình bày một giải trình cho quản trị viên khi kết thúc cuộc điều tra. Điều 17. Chuyển giao các tài liệu và phiếu bầu. Kiệt 1. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, Tổng Giám mục Giáo tỉnh sẽ chuyển giao các văn bản cho bộ có năng quyền cùng với phiếu bầu của mình liên quan đến kết quả điều tra và câu trả lời cho bất cứ truy vấn nào có trong các chỉ thị đã ban hành dưới Điều 10, Kiệt 2. Kiệt 2. Từ khi có thêm chỉ thị từ bộ có năng quyền, các quyền hạn của Tổng Giám mục Giáo tỉnh sẽ chấm dứt sau khi cuộc điều tra hoàn tất. Kiệt 3. Phù hợp với các chỉ thị của bộ có năng quyền, Tổng Giám mục Giáo tỉnh, theo yêu cầu, sẽ thông báo cho người bị cáo buộc một hành vi phạm tội hoặc người đại diện pháp lý của họ về kết quả của cuộc điều tra. Điều 18. Các biện pháp tiếp theo. Trừ khi nó quyết định dự liệu một cuộc điều tra bổ sung, bộ có năng quyền tiến hành theo luật pháp dự liệu cho trường hợp chuyên biệt. Điều 19. Tuân thủ luật pháp nhà nước. Các quy tắc này được áp dụng không phương hại đến quyền và nghĩa vụ được thiết lập ở mỗi nơi theo luật nhà nước, đặc biệt là các quy định liên quan đến bất cứ nghĩa vụ báo cáo nào cho các cơ quan dân sự có năng quyền. Các quy tắc hiện tại được phê chuẩn thử nghiệm trong 3 năm. Tôi quyết định rằng, tổng thư hiện tại dưới tự sắc phải được công bố bằng phương tiện in ấn trên tờ quan sát viên Roma, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, và sau đó được in ấn trong Acta Apostolice Sedis. Ban hành ở Roma tại nhà thờ Thánh Pedro vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, năm thứ 7 tiểu giáo hoàng của tôi, Francisco, giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đại đế Alexandre của Hy Lạp chẳng khác nào một thứ thiên thạch sáng chói trên nền trời u tối của lịch sử nhân loại. Trẻ trung, tuấn tú, đầy nhiệt huyết, ông đã hầu như chinh phục thế giới thời cổ cũng như vua David và hoàng tử Jonathan trong Kinh Thánh. Alexander Đại Đế được nhắc đến nhiều vì tình bạn của ông với Hephaestion. Nhưng không như David, ông đã không vực dậy nổi sau cái chết của người bạn. Alexander và Hephaestion là bạn tri giao từ thuở nhỏ. Hai người đều biết rõ những bí mật của nhau. Cả hai cùng một tuổi. Họ ngủ chung trong một liều, uống chung trong một chén, và chiến đấu bên cạnh nhau. Hai người không bao giờ rời nhau. Mặc dù Hephaestion cao lớn hơn, nhưng đôi khi người ta vẫn lầm lẫn giữa hai người. Lần nọ, hoàng hậu của vua Darius đi vào liều của hai người. Bà cúi mình chào Hephaestion vì nghĩ đó là Alexander. Bà bối rối khi biết mình lầm lẫn. Nhưng ông vua trẻ mỉm cười. Hephaestion cũng là Alexander. Khi Hephaestion qua đời, Alexander hoàn toàn suy sụp. Theo sử gia William Durand, Alexander đã nằm vùi bên xác người bạn. Ông cào đầu bứt tóc và bỏ ăn trong nhiều ngày. Ông ra lệnh xử tử người thầy thuốc, đã vì ham mê xem thể thao mà sao lãng trong việc săn sóc cho bệnh nhân. Ông cho dựng lên một trụ cao rất tốn kém để tưởng niệm người bạn xấu số, và sai người đi hỏi thầy sải Ammon có nên tôn thờ Hephaestion như một vị thần không. Trong một cuộc chiến sau đó, ông đã ra lệnh sát tế cho Hephaestion nguyên một bộ lạc. Trở về Babylon, ông lại vùi đầu vào rượu chè để tìm quên lãng. Trong một bữa tiệc, ông đã uống quá chén. Một cơn gió lạnh kéo đến, ông bị sốt. Trong 10 ngày liên tiếp, dù nằm liệt giường, ông vẫn điều binh khiển tướng. Nhưng sang ngày thứ 11, ông ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Đại đế Alexander chết vì nhớ thương bạn tri kỷ. Người ta không thể sống một cách bình thường mà không có tình bạn. Trong những kỹ năng cần cho cuộc sống, không gì quan trọng bằng xây dựng và duy trì tình bạn với người khác. Với Thiên Chúa, cũng như với người xung quanh, quan hệ với người khác là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta thành nhân và có được cuộc sống hạnh phúc. Quan hệ với Thiên Chúa và với người đồng loại ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển cá nhân và kéo thắt chặt các gia đình với nhau. Nhưng thế nào là một người bạn? Và thế nào là xây dựng tình bạn? Và đứa trẻ sẽ học nghệ thuật xây dựng tình bạn như thế nào? Các cuộc nghiên cứu về xã hội học, cũng như lẽ thường của con người, đều khẳng định rằng nghệ thuật xây dựng tình bạn khởi đầu từ chính cha mẹ. Cha mẹ cư xử với nhau như thế nào? Cha mẹ đối xử với người xung quanh như thế nào? Cha mẹ xử lý như thế nào khi gặp xung đột? Cha mẹ diễn tả niềm vui như thế nào? Đứa con có nhận ra nơi cha mẹ một người bạn tốt nhất không? Đó là những bài học vỡ lòng về nghệ thuật xây dựng tình bạn mà đứa con không học ở một nơi nào khác hơn là từ trong gia đình. Nhưng dĩ nhiên, cách hành xử và gương sáng của cha mẹ chưa phải là cách thế duy nhất để dạy con biết xây dựng và duy trì tình bạn. Đã là một nghệ thuật thì đương nhiên việc xây dựng và duy trì tình bạn cũng cần phải được học hỏi và trau dồi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Cho đến năm lên 6 tuổi, trọng tâm thế giới của đứa trẻ là cha mẹ, nhất là người mẹ. Đứa bé quấn quýt xung quanh người mẹ. Trong giai đoạn này, bạn bè chỉ là những người đi song song. Chúng cần có người khác, nhất là những đứa trẻ cùng một lứa tuổi để chơi. Nhưng nó không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu của nó. Đến tuổi cấp sách đến trường, đứa trẻ bắt đầu bước tới bằng những bước tự lập. Nó sẽ có những người bạn ở trường. Đây là lúc cha mẹ nên thường xuyên nói về bạn bè của chúng. Cha mẹ nên giúp cho đứa trẻ nói về những người bạn của nó và những gì chúng thích làm. Đây là lúc cha mẹ nên bắt đầu nói đến những hậu quả tiêu cực của những người bạn xấu. Chơi chung với nhau có thể giúp phát triển những kỹ năng của đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên mời bạn bè của đứa trẻ đến nhà chơi hoặc tham gia các sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ có thể đưa con đi mua quà cho bạn bè vào những dịp quan trọng trong năm như ngày sinh, ngày mãn lên lớp, vân vân. Trong khi đi mua sắm hay làm việc, cha mẹ có thể kể cho con nghe về những người bạn tốt của mình. Ở vào lứa tuổi tiền thiếu niên, những tổ chức sinh hoạt dành cho trẻ em như hướng đạo hay các phong trào giáo dục công giáo là điều rất quan trọng đối với trẻ em. Các sinh hoạt nhóm sẽ giúp cho các em có được niềm tự tin. Trong giai đoạn này, khi con cái bị phản bội trong tình bạn, cha mẹ sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho chúng. Cha mẹ nên giải thích cho con cái về những đặc tính của một tình bạn tốt, như biết lắng nghe và quan tâm đến người khác. Bước vào tuổi thiếu niên, đứa trẻ sẽ đi qua một tiến trình tự thẩm định. Lúc đầu, bằng sự tham gia và đón nhận trong một nhóm. Kế đó là qua những hành động cá nhân và riêng rẽ. Đây là giai đoạn người thiếu niên chuẩn bị bước vào trưởng thành. Cha mẹ sẽ có cơ hội bày tỏ sự chấp nhận vô điều kiện và làm chứng cho con cái thấy được thế nào là một tình bạn chân thật. Một tình bạn chân thật đòi hỏi sự trong suốt. Một người bạn chân thật là một người bạn không hề che đậy những tình cảm chân thật của mình. Cha mẹ nên dành nhiều giờ hơn để khai thác tình cảm của mình, cũng như tình cảm của con cái. Cha mẹ nên thảo luận với con cái và liệt kê ra những đức tính mà mình muốn tìm thấy nơi một người bạn. Cha mẹ nên trân quý những đức tính đó và duyệt xét lại những quan hệ của họ với những người bạn của mình. Cha mẹ cần phải cùng với con cái nhìn nhận rằng, trong tình bạn, có người vừa trao ban, vừa nhận lãnh. Họ nên kiên nhẫn để chứng minh cho con cái thấy rằng, những đặc tính chủ yếu của một tình bạn chân thật là cảm thông, góp ý, trung thành và tin tưởng nhau. Dĩ nhiên, cha mẹ cũng không quên cho con cái thấy những khía cạnh tiêu cực của tình bạn, như sự ghen tuông, nhu cầu ở xin lỗi, và cuối cùng là cái chết của tình bạn. Có khi người ta buộc lòng phải cắt đứt liên lạc với nhau. Đôi khi, giữa cha mẹ và con cái, quan hệ không còn là quan hệ bạn hữu nữa. Đây là lúc cha mẹ nên biết khiêm tốn để tha thứ và giao hòa. Có những lúc cần phải can đảm nhìn nhận những lỗi lầm của mình và nói lên sự thật với tất cả yêu thương. Đứa con sẽ là một người bạn tốt đối với người khác hay không là tùy ở gương tốt của cha mẹ. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục nói về đề tài ngày cánh chung. Hôm nay, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành nói về tương quan giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai.
Kính thưa quý vị khán giả, sau những bài bàn về sự phục sinh thân xác, từ bài vừa rồi chúng tôi đã đề cập đến đề tài canh tân vũ trụ. Một câu hỏi được đặt ra như thế này: giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai có sự liên lạc nào hay không? Phải chăng thuật ngữ trời mới đất mới giả thiết rằng trời cũ đất cũ sẽ bị hủy diệt? Thì sự thật học cho thấy hai lập trường khác nhau. Một bên chủ trương rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt, một bên cho rằng thế giới sẽ được duy trì và canh tân. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy xem quan điểm của Công đồng Vatican II. Trong thế kỷ 20 vừa rồi, Kitô giáo phải đối diện với một thách đố từ thuyết Marxist. Thuyết này tố cáo các tôn giáo nhắm vào Kitô giáo nhiều hơn là tha hóa. Tôn giáo là thúc phiện mê dân. Đứng trước những bất công xã hội, những cảnh nghèo đói lầm than, thay vì hùng dậy để phấn đấu, thì các tôn giáo tìm cách xoa dịu bằng cách hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn ở quê trời. Thích Marxist chủ trương phải loại trừ tôn giáo đi, ngõ hầu con người bớt sống trong ảo mộng và dồn hết tâm lực vào việc kiến tạo thế giới này. Công đồng Vatican II muốn tìm cách giúp cho các tín hữu trả lời cho thách đố của Thích Marxist bằng cách cho thấy rằng việc hy vọng vào trời mới đất mới không làm suy giảm nỗ lực xây dựng thế giới hôm nay, trái lại còn tăng thêm động lực mới, xét vì việc kiến tạo thế giới này cũng góp phần vào việc xây dựng nước Thiên Chúa. Đoạn văn quan trọng nhất là số 39 của hiến chế mục vụ Gaudium et Spes về hội thánh trong thế giới ngày hôm nay. Nguyên văn như thế này: bao giờ trái đất và loài người đến ngày cùng tận, chúng ta không biết. Vũ trụ sẽ biến đổi ra sao, chúng ta cũng không biết. Chắc chắn bộ mặt thế gian này đang biến đi, bộ mặt đã răng méo mó vì tội lỗi. Nhưng chúng ta biết được rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt qua mọi khát vọng hòa bình vẫn trào dâng trong lòng con người. Khi đó, tử thần sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ được phục sinh trong Đức Kitô. Những gì gieo xuống thì yếu đuối và hư nát sẽ mặc lấy sự bất diệt. Đức mến và các hoạt động do đức mến thúc đẩy sẽ tồn tại. Và mọi loại thù thạo mà Thiên Chúa đã dựng nên vì con người sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư ảo nữa. Chúa đã nhắc chúng ta rằng, được lời lãi cả thế gian mà bị thiệt thân thì chẳng ích lợi gì. Nhưng niềm trông đợi đất mới phải thúc đẩy chúng ta gia tăng, chứ không được giảm bớt nỗ lực lo cho trái đất ngày ngày một tốt đẹp hơn. Chính nơi trái đất này, gia đình nhân loại mới như một thân thể đang lớn mạnh, đã có khả năng trình bày một hệ nào đó tin báo thế giới vị lạc. Vì thế, tôi phải cẩn thận phân biệt giữa những tiến bộ trần thế và sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa. Những tiến bộ ấy vẫn có tầm quan trọng lớn đối với vương quốc của Thiên Chúa, nhưng chỉ trong mức độ những tiến bộ ấy góp phần cải thiện tổ chức xã hội loài người. Thực vậy, theo Đức Chúa Kitô và trong Thánh Thần của Người, chúng ta sẽ phổ biến những giá trị của nhân phẩm, của hiệp thông huynh đệ và của tự do, tức là phổ biến tất cả những gì mà tài chính chúng ta cùng với thiên nhiên thực hiện được. Rồi sau đó, chúng ta sẽ gặp lại những giá trị đã được chiếu sáng và đã thay hình đổi dạng khi mà Đức Kitô trao lại Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vương quốc ấy đã hiện diện một cách nhiệm màu trên trần gian, nhưng chỉ đạt tới mức hoàn hảo khi Chúa gửi đến. Trong đoạn văn vừa trích đặt ở cuối chương 3, bàn về hoạt động của con người trong vũ trụ, Công đồng Vatican II trình bày mối tương quan giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Đoạn văn gồm có 3 phần. Trong phần thứ nhất, Công đồng khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ tạo dựng một thế giới mới. Tuy nhiên, mặc khải không cho ta biết điều đó chừng nào xảy đến và sẽ thực hiện như thế nào. Trong phần thứ hai, Công đồng khẳng định rằng niềm hy vọng vào thế giới tương lai không trái nghịch với nỗ lực xây dựng thế giới hiện nay. Phần thứ ba cho thấy niềm hy vọng Kitô giáo là động lực dấn thân chứ không trốn tránh trách nhiệm xã hội. Đoạn văn quan trọng này được sách Giáo hội Thánh Công giáo trích dẫn ở các số 1049-1050 và 2820. Đề tài Trời mới đất mới được sách Giáo hội Thánh Công giáo trình bày ở các số 1042 cho tới 1050. Suy tư thật lòng, hai vấn đề chính được nêu lên khi bàn về thế giới mới. Một, giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai có gì liên tục hay không? Hai, niềm tin vào thế giới mới có ảnh hưởng gì đến nếp sống hôm nay hay không? Lần này chúng ta chỉ bàn đến vấn đề thứ nhất, liên quan giữa thế giới mới và thế giới cũ. Các sách thần học và giáo lý xưa nay thường bàn về tận thế như là chấm dứt tận cùng của thế giới. Người ta quan niệm rằng thế giới này sẽ có lúc cùng tận, nghĩa là chấm dứt, nhường chỗ cho thế giới mới. Trước khi phê bình quan điểm này, chúng ta nên lưu ý về sự khác biệt giữa lĩnh vực đức tin và lĩnh vực khoa học vật lý. Trong lĩnh vực đức tin, chúng ta tin xưng rằng vũ trụ và lịch sử có khởi nguyên và tận cùng, khác với quan điểm chu kỳ về thời gian. Tuy nhiên, đức tin không nói gì về cách thức của sự tạo dựng và tận cùng của vũ trụ. Vũ trụ bắt đầu từ Big Bang, từ một vụ nổ. Với thế giới khác, hành tinh khác có sự sống trong vũ trụ hay không? Vũ trụ sẽ chấm dứt vì hết nhiệt lực hay sao? Đó là những câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa vật lý. Trong lĩnh vực đức tin, chúng ta biết rằng Thánh Kinh nói đến thế giới mới, trời mới đất mới. Phải chăng điều này giả thiết rằng vũ trụ này sẽ bị tiêu hủy và Thiên Chúa sẽ tạo dựng một vũ trụ mới hoàn toàn? Như đã nói trên đây, trong lịch sử hội thánh, người ta nhận thấy có hai quan điểm. Một bên chủ trương rằng thế giới mới sẽ tiêu hủy thế giới hiện nay. Bên kia nói ngược lại, và cho rằng thế giới hiện tại sẽ được thăng tiến. Sự khó khăn nằm ở chỗ, khi mô tả thực tại cánh chung, tân ước sử dụng nhiều từ ngữ có thể hiểu về cả hai chiều. Bên cạnh các từ tái sinh, hồi nguyên, phục hưng, hoàn tất, còn có những thành ngữ khác nói tới sự đảo lộn vũ trụ, chẳng hạn Marco chương 13 qua 24-25 và các đoạn song song nơi nhân lãm, Khải Huyền chương 6 câu 12-17, hoặc là các thuật ngữ thế giới cũ đã qua đi, 2 Phêrô chương 3 câu 10-13, Khải Huyền 21-1. Chúng ta phải hiểu như thế nào? Chủ trương bất liên tục giữa hai thế giới. Chủ trương bất liên tục dựa theo đoạn văn của 2 Phêrô chương 3 câu 3 13 nói đến lửa thiêu đốt tiêu tan vật vật của thế giới hiện tại. Đoạn văn viết như thế này: rực tiền anh em hãy biết điều này, trong những ngày sau hết sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ, Họ nói, đâu rồi lời người hứa sẽ qua lâu? Và từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời mới đất mới được tạo thành. Thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất thì nứt vỡ ra, nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính là ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Anh em thân mến, một điều duy nhất chỉ anh em đừng quên, đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm cũng tượng một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực, người kiên nhẫn đối với anh em, để người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ an năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu hủy. Muốn mặt trời tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt sự nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy, ngũ hành sẽ chạy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý điều trị. Tuy vậy, Chúa đã giải thích lại vào bản chân vừa chứng dẫn xem ra khó chấp nhận vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, thể văn khải huyền thích đối chọi giữa thế giới hiện tại với thế giới tương lai qua việc sử dụng những hình ảnh phá hủy, long trời lở đất, kinh thiên động địa. Vì thế mà việc khai nguyên một kỷ nguyên mới được diễn tả như là đảo lộn cả trời đất. Lý do thứ hai, tác giả của thứ hai Phêrô 3 câu 3 đến 13 so sánh tận thế với cuộc hồng thủy. Thế nhưng so với hồng thủy, Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ từ hư vô, nhưng là canh chân từ cái thế giới cũ, trong đó có ông Noe và các loại động vật đã được ông đem lên tàu. Nói lại, chủ trương có sự liên tục, cái lý chính tích cực để bênh vực cho chủ trương liên tục thay vì hủy diệt. Xét về phía Thiên Chúa, xét về phía Đức Kitô và xét về phía con người. Về phía Thiên Chúa, thế giới này do chính Ngài đã dựng nên, chứ không phải là do ma quỷ theo thế kỷ nguyên, và được coi là tốt lành. Thiên Chúa không ngừng chăm sóc nó, Thánh Thần không ngừng gieo vào thế giới những mầm mống của chân thiện mỹ. Vì vậy không có lý do gì để Thiên Chúa bị dịch vũ trụ. Về phía Đức Kitô, Đức Kitô là trung gian của công cuộc tạo dựng, mọi sự được dựng nên vì người và do người, và trung gian của công cuộc cứu chuộc, người đến cứu chuộc thế giới, người cứu chuộc thế giới này chứ không phải thế giới nào khác. Vì thế thì không thể tiêu hủy nó vào thời cánh chung. Sau cùng, về phía con người, con người được dựng nên trong thế giới này, được kêu gọi để mà xây dựng cái thế giới này. Thế giới này liên đới với con người trong sự chúc lành cũng như sự chúc rỉ của Chúa. Vì thế trong tương lai, thế giới này sẽ được cứu chuộc cùng với thân xác con người chứ không bị hủy diệt.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sống ẩn dật và cuộc thương khó của Chúa Giêsu, mẹ Maria luôn đồng hành và dõi bước theo con. Mẹ đã chứng kiến con phải vác cây thập giá tủi nhục và đau đớn ê chề. Đó là sự thương khó mà mẹ phải chịu để hiệp thông cùng với Chúa Giêsu, con mẹ. Sự thương khó ấy đã được miêu tả trong lời kinh Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng suy chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ tư của lời kinh này. Khi mẹ thấy con vác cây thánh giá mà lên núi Canvario, bởi cây thánh giá nặng nên Chúa Giêsu ngã xuống đất nhiều lần. Quân dữ đạp dậy dục đi cho chóng. Đức mẹ đau buồn sầu não, hai con mắt như hai suối nước chảy xuống, đau đớn thảm thiết khốn cực mọi đàng, như gương sắt đâm qua lòng Đức mẹ vậy. Mẹ Maria đã gặp Chúa Giêsu khi người bị dẫn đi hành quyết, thân hình rách nát bởi roi đòn. Các môn đệ thân tín ngày nào giờ đây cũng bỏ chạy hết. Xung quanh chỉ còn những tiếng la ó, nhạo báng, phỉ nhổ của dân chúng, cộng thêm sự xô đẩy và đánh đập của quân lính để dục đi cho chóng. Chúa Giêsu đã ngã xuống đất nhiều lần bởi sức nặng của cây thập giá. Mỗi lần thấy con té ngã, tim mẹ lại quặn đau. Mẹ lặng nhìn theo từng bước chân con, lòng cùng lòng nên một. Mẹ đã không ngất xỉu, mẹ không điên cuồng gào thét hoặc thất vọng. Mẹ không cố ngăn cản quân lính để chúng đừng hành hạ người thêm. Mẹ nhìn thẳng vào mắt người con và biết rằng đây là giờ của người. Sự đau khổ của mẹ đã làm cho mẹ không những trở thành mẹ của Chúa Giêsu, mà còn trở thành mẹ của tất cả con cái đau khổ của mẹ. Mẹ đã nhìn thẳng vào mắt những người đang muốn đáp lại sự đau khổ của họ bằng hận thù, trả đũa hay thất vọng. Sự đau đớn của mẹ đã làm cho trái tim mẹ trở nên một trái tim ôm ấp tất cả con cái mẹ, dù họ ở bất cứ nơi đâu. Và mẹ đã đem đến cho họ niềm an ủi nâng đỡ của mẹ. Khi chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria thấy con vác thánh giá và nhìn thấy tất cả những người mẹ trần gian đang đau khổ, hẳn rằng trong đáy lòng chúng ta cũng dóng lên những trăn trở. Tôi có thể còn đứng mãi trong sự đau khổ của tôi không? Tôi bị phản bội và bỏ rơi. Tôi không bằng lòng với chính mình. Tôi không có khả năng vươn tay ra để lấy đi những khổ đau của những người chung quanh tôi. Tôi muốn chạy trốn tất cả. Tôi phàn nàn hoặc lên án. Tôi thất vọng. Lời mời gọi thực sự của lời kinh là nhìn thẳng vào niềm hy vọng trong trái tim của mẹ Maria. Hãy biết rằng, càng sống lâu thì càng chứng kiến nhiều đau khổ, và càng thấy nhiều đau khổ thì chúng ta càng phải sống trong đau khổ. Nhưng chính trong sự đau khổ cùng cực của mình, chúng ta lại có thêm ơn thánh để liên kết trái tim bị thương của mình với trái tim bị thương của nhân loại. Hy vọng được che giấu trong chính mầu nhiệm của sự kết hợp trong đau khổ này, Mẹ Maria đã chọn kết hợp với con yêu của mẹ và át hẳn nhiều Maria khác trong đời sống gia đình cũng vẫn còn tiếp tục chọn niềm hy vọng này theo một cách thế đặc biệt mà họ sống. Lạy Mẹ Maria, mỗi chúng con đây là những người đang bước theo con đường mà ngày xưa con mẹ đã đi. Nhưng nhiều lúc chúng con như muốn gục ngã bởi những gánh nặng thập giá của cá nhân, của gia đình và của xã hội. Nhiều khi chúng con gặp những khó khăn tư bề trong cuộc sống, chúng con cứ tưởng mình phải vác thập giá một mình. Hôm nay chiêm ngắm mẹ, con thấy mẹ luôn đồng hành bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ suốt đoạn đường lên núi Sọ. Con biết rằng mẹ cũng luôn ở bên chúng con để nâng đỡ và phù trợ cho chúng con. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu cho trọn. Giờ đây, cùng mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu vác thánh giá, chúng ta hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi và hãy âm thầm xin mẹ một ơn. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con vác thánh giá theo chân Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời. Amen.
Maria, ngàn lời kinh thắm yêu thương, mặn nồng như men hương kinh, lòng thành kính tiến lên mẹ. Maria, đời con ôm xa nhiều, từng phút giây trông chờ mẹ giúp con. Mẹ
phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.